Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vĩ Kiên Phật. Hôm nay là ngày thứ hai, Đức Thầy có đến thiền đường thiền thất Nam Cali để chúng ta được gặp Thầy, học hỏi những điều chân lý. Vậy xin quý bạn đạo nào có thắc mắc về việc tu học, xin hỏi thẳng ngay Thầy để Thầy giải đáp cho quý bạn đạo được vui.
Dạ. Bác muốn hỏi cái gì này? Trước hết con xin Đức Thầy có cần. Thì hôm nay cũng ngày vui thứ nhì được tái ngộ. Thì trong tâm thắc mắc mọi người cũng muốn làm sao tôi được giải thoát, làm sao tôi được giải nghiệp, làm sao tôi được nhẹ nhàng, làm sao tôi hội tụ gia đình tốt đẹp, thương yêu. Nhưng mà quên đi cái gia đình lớn rộng vô cùng của chúng ta là ở ngay trên tâm thức hướng thượng, là cơ sở căn bản gia đình quê hương trường cửu bất diệt, có cha có mẹ có nhà có cửa vinh quang. Muốn gì được nay? Cho nên ngày hôm nay chúng ta hội tụ về tâm linh để tự hiểu và tự giác, tự hành nó mới tới. Chứ còn bình thường vì mắt đời, tai đời, miệng đời nhiễm trần quá nhiều, cư trần nhiễm trần thoát không khỏi. Thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội họp lại, làm thành một cái hội tâm linh phát tâm. Chúng ta không vì của, vì tâm để tiến hóa là mới có cơ hội giải thoát, mới thấy là cái cơ sở vinh quang giàu có của chúng ta có. Đất nước bền bỉ không ai dao động được nơi đó. Cho nên chúng ta có cái cuộc họp thiêng liêng để nói chuyện thâm tịch. Chúng ta chung sống trong vũ trụ, anh em thương yêu, tìm cách xây dựng để giải thoát. Cho nên sáng đây có việc gì anh em, anh chị em muốn hỏi những cái gì mà tôi đã đi, đã đạt và có kết quả thanh nhẹ, trong khi tôi nói chuyện với các bạn tâm hồn đều rung động và hiểu rõ nguyên căn của chính mình, thì mình ráng tìm theo để chi khi mình đạt được người khác sẽ đạt. Tay nắm tay xây dựng cho quả địa cầu tốt, thiên đàng tốt, tâm linh tốt, con người tốt. Đó mới thấy là một cuộc thay đổi tới thượng nguyên. Con người sống trăm năm không có khó khăn, bỏ tất cả những sự trần trượt trong tâm, những sự lo âu bất chánh tạo thành ô trực cho khối óc. Rồi chúng ta chung sống, học hỏi, giải tỏa thì tâm thân nó được nhẹ nhàng, thì cái gì tương lai nó cũng sẽ được bền bỉ hơn. Cho nên tiện đây có gì thắc mắc, người đời vì ô nhiễm chuyện trần nhiều quá luôn luôn phải có sự thắc mắc, cứ đặt câu hỏi đi, thì tôi giải mở cho tùy theo khả năng.
Xin các bác, các anh chị nào có câu hỏi thì xin mời đi vòng lên đây.
Tiền, tình, duyên, nghiệp, bất cứ cái gì muốn hỏi cũng được hết.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con muốn hỏi về chỗ Phú Thị Gai, đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh. Thầy dạy thì
phán bác mang tôi. Bệnh gì?
Dạ tôi mang bệnh tâm thần, về
bệnh tâm thần.
Dạ.
Tâm thần là do đâu bác nhận định bác có tâm thần?
Dạ A Di Đà Phật, chúng con người trần bất thiệt làm sao biết được ạ?
Là cái tâm của cô bác hay lo chuyện bên ngoài.
A Di Đà Phật.
Bác quên bác đi.
A Di Đà Phật.
Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia cang.
A Di Đà Phật.
Bác hiểu chỗ đó không?
A-di-đà-phật.
Rồi cái thần kinh bác không ổn. Tới việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa. Rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu. Nó làm hay quên. Muốn nói chuyện này nó chạy đi chuyện khác. Nó không có ổn định. Nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Xe hư vô đây là gara. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh, có trời Phật chứng minh, có cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ. Bác mới có cái máy đã nắm để nói chuyện, và có quần áo bẩn, có thân thể đi đứng, không phải là một chuyện đơn giản. Nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm. Nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác, thành ra nó sinh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp, và bác đọc lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm đã làm thành tựu một số người chung hợp vui học. Bác nghiên cứu cho thiệt kỹ rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút, chứ không có một người nào hết, không có đổ lỗi cho ai hết, chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ mười là đi vô cửa thứ mười, là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên nghe được đạo, bác sửa những từng số đó, nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa, và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
Thầy, con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này con cháu nhỏ đó để ăn mày thầy chữa cho cháu. Còn con thì tâm linh của con thì từ trước đến giờ thì bạch thầy để thầy giảng ấy, chứ còn thật con cháu nhỏ đó con kêu thầy
thì cũng vậy mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định.
Tôi
nói thêm để cho bác thấy, cháu cũng cùng nghe. Đó, mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho có khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không. Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn. Ở đây rất dễ, ở đây bây giờ có cơ sở thanh lập. Con chịu khó, con đi thanh lập một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố trong máu được thanh lọc, thì cái óc nó minh mẫn, không có khó khăn nào.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con tên là Trần Đại Lượng ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Hôm nay đến có dịp đến đây nghe thầy, đến trước nhất là kính lại mừng thầy. Có hai câu hỏi. Thì con mới tu nên có cái có lẽ cái trình độ tân tiến nó chưa có nhiều, thành ra có những câu hỏi nó hơi thấp, thì xin thầy miễn chấp cho con.
Cứ giờ hỏi.
Câu thứ nhất về phép nó có làm một cái số chuỗi như thế này 78 để pháp luân chứng minh đó. Xin phép câu hỏi tại sao phải 78 mà cái lần thở có cái lý do tại sao 78, tại không làm 80 hay là 90 hay 100 hay là 50?
Bởi vì trật tự của một giáp, một ngày là một giáp, 12 giờ là một giáp, nhưng là rốt cuộc phải trở về không. Anh động loạn một ngày 12 tiếng kiếm ăn này kia kia nọ, anh phải trở về không, anh mới về với chính anh được. Thì bộ gan anh nó yên ổn, và anh luyện tập được cái nhẫn nhục, nếu được nhịn nhục ra. Mà không cần phải làm chửi, ở đây đâu có dạy chửi, dùng ý thôi. Ý anh tương lai sẽ thành một sâu chửi.
Cái lý do con nói thay vì đếm 12, đếm 11 thì con cứ việc làm 12 cái. Và không cần đếm, chứ hít vào, thở ra đủ 12 cái rồi quên.
Không, anh dùng ý nó mạnh hơn. Còn nếu mà anh ý lại và sâu chửi là anh làm chuyện ngoại cảnh. Thành thức lực anh không có. Còn cái ý anh là thực lực. Thực lực là anh tập trung ở đây để anh giải cái gì này. Thì cái thực lực, cái energy của anh nó làm gì? Còn anh nắm cái chuỗi là cái energy của anh nó chạy vô cái cục đó.
Có lẽ thưa thầy, có lẽ trình độ tu con chưa tới thành phải dùng cái phương tiện này
không
để giúp
phải,
cho...
phải tập ý chí tập ở ý. Đây cấm không cho sợ sợ chuỗi. Sai chuỗi anh sẽ ý lại sâu chuỗi và anh sẽ đi lạc đạo. Thì con mắt anh không được sáng. Còn anh làm cái, bằng cái ý lực của anh, con mắt anh phải sáng. Và cái gan anh nó nhẹ, và tánh kiên nhẫn anh nó càng ngày càng gia tăng. Đó, anh làm như vậy là cái gan của bộ gan anh nó nhẹ, kiên nhẫn và không có ăn nhiều, khỏe mạnh, con mắt nó sáng ra. Còn anh làm như vậy là cái energy của anh chỉ gửi vô trong cái sâu chuỗi ra thôi. Còn cái thực chất sâu chuỗi của mình mà niệm Phật hàng ngày, mà khi mà anh niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật rồi anh thấy sâu chuỗi chạy ở đây á, đó là mà thật lực. Gặp ma quỷ nó tới nó đánh anh cũng chỉ biết niệm Phật thôi à, thì sâu chuỗi người ta làm việc. Một sâu chuỗi đánh ra một cái là thấy nó tiêu rồi. Tôi đã bị ở ngay Tây Đức. Tôi ở Tây Đức hai con quỷ thấy rõ ràng cái phòng đó không ai dám ở, mà bà Chiberman cho tôi lên để ở đó ở. Tôi mới vừa nằm mắt tôi mở thấy hai con từ ngoài cửa sổ chạy vô. Tôi nói cú này chết rồi, mà nó rắn đen thui mà nó chạy vô. Tôi nói cú này chắc chết rồi chứ, phép gì mình đâu hồi nào dùng từ đâu có vậy phép. Thì tự nhiên Nam Mô Di Đà Phật, tôi thấy hai cái sâu chuỗi nó ra, nó quấn một cái hai thằng đó nó ngã ngửa. To con mà ngã ngửa. Thì mình mới thấy là cái diệu pháp mình đã tu luyện từ giờ phút khắc không bỏ cái niệm Phật. Cho nên nó có một cái quy lực rất mạnh mà mình không hay. Gặp cái trường hợp đó mới thấy. Còn ở nhà của Mã Tô Anh ở Mạc Xây cũng vậy. Còn hai con quỷ đội cái khăn rằn tới ngó thê thảm. Tôi hỏi chuyện gì, mắt tôi còn mở mà, hỏi chuyện gì khai tôi giúp chưa. Đứng lên lê lưỡi làm dữ quá, thì tôi cũng có phép gì đâu. Tôi nín thở tôi thổi một cái nó đứt khúc à. Tôi thổi bên này nó đứt khúc, tôi thổi bốn lần đứt ra bốn khúc đi mất hết. Ra tôi kêu Mã Đồ Anh Mai bán hết mấy cái hình Phật của mày đi, bán hết đi, không có để trong nhà nữa. Mấy con ma con quỷ nó núp vào trong đó rồi nó mới yên, sao nó mới bán được cái nhà mặt xây. Cái đó là có sự thật á. Là công năng niệm Phật quan trọng lắm. Hồi đó hỏi liêm tôi, ngày đêm tôi ngồi niệm Phật. Và tám chữ tôi nuôi con chó còn sướng hơn nuôi anh mà. Nuôi ông đâu có coi cửa, ông ngồi ông nhắm mắt không à. Tôi trì niệm Phật để tôi thấy cái sâu chuỗi nó ra thế nào. Cái gì là chữ vạn tôi phải thấy rõ ràng. Tôi không có mê tín, tôi phải làm cho nó có. Thành ra sau đó những thầy bùa đồ tới phá tôi, anh Liêm cũng làm chứng. Tôi là sứ thần của Thượng Đế, đem ba luồng điện tới đốt tim ông Tám. Mà chính ông này ông sợ, ông nói đừng cho nó để. Rốt cuộc tôi cũng cho nó để. Thiệt có ba luồng điện lắm. Không, ông đó cũng giỏi chứ không phải dở. Ba luồng điện lắm. Nhưng mà tôi chỉ biết niệm Phật thôi. Tôi niệm một chập cái nó trở lại, mặt ông đó xanh. Rồi ông mới khai nghe là làm thầy, lấy vợ người ta đâu này kia cái nọ về tu Phật này được không. Tôi nói tôi chỉ có cái cuốn xuất hồn của ông Tư này, anh gì anh coi anh tu thôi. Có cái gì một chuyện đó à? Trước mặt anh Liêm Những cái gì tôi nói là tôi nhớ từ ly từ tí, chứ tôi không phải là nói lạ, nói bậy. Chính anh Điêm sợ, nói coi chừng à, chú coi chừng à. Ở đây tụi nó bùa phép dữ lắm, coi chừng á. Cái đó là sự thật, nó vậy. Mình làm mình phải đi trong sự thật, không là chết đi. Còn sống mà đi chỉ cho người ta đi cái đường sai lầm, lường gạt, không nên. Phải dấn thân vô làm mới được. Cho nên tôi ra đây mười mấy năm, bà con đã gặp tôi truyền pháp, nói chuyện vui hòa với anh em, học hỏi nơi anh em. Tới ngày nay tôi vẫn khỏe mạnh, càng ngày tôi vẫn càng tươi, sự lo âu tôi không còn nữa. Tôi chỉ biết trời Phật là chánh mà thôi, nhân gian là giả, chỉ biết bao nhiêu đó thôi.
Thưa thầy, con có câu hỏi thứ hai. Thì để theo ý nghĩ của con, muốn cho được truyền pháp, bất cứ pháp nào, pháp tu đều hữu hiệu, tại sao thầy hay là trời Phật không lại dùng thần quay thần lực để chuyển hóa cấp chánh quyền bất cứ nước nào để họ thức tâm họ tu? Tại vì những người lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ dễ theo hơn, thay vì mình đi.
Họ đang tu mà anh không thấy họ tu đó chứ. Tất cả quân sự, chính trị, quay quyền đều tu, từ thành tới bại mà. Anh thấy không? Từ thành tới bại, sản xuất cái bom thiệt lớn, liền cái ầm cái tiêu, rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. Lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra không giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn rồi tới hồi lên làm tổng thống thì người ta kêu tổng thống, mai bước xuống hết thống tổng thống họ kêu bằng thằng Thiệu. Thấy không? Không còn cái lòng tôn trọng nữa. Lúc đó họ mới hiểu phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Mẹ mình phải có lòng tôn trọng. Mà một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại, họ phản. Tổng thống nhờ họ đóng tiền để xây dựng cơ sở cầu cống, họ vận động họ gạt tiền, họ không có đóng thuế. Việt Nam, mấy ông tỉnh trưởng nói tôi nghe nói, tổng thống kêu đóng 23 triệu mà rốt cuộc thâu cũng được có mấy triệu à. Thấy không? Là cái sự cộng tác chung sống hòa bình không có. Cho nên cơ sở phải sụp đổ. Còn chúng ta là người vô vi, cộng tác, phát tâm, chung sống hòa bình, kể nhiều người ít, để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng. Không phải là giấy bạc nhìn nhận của một số người là giá trị. Cái tâm thật mới là giá trị. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ ràng chúng ta đang làm cái gì đây. Đang làm cái chuyện thuận ý trời, không bao giờ nghịch ý trời. Mà thuận ý trời là phải có trung hiếu. Phải có trung hiếu. Có người bất trung bất tín, có làm cái gì đi nữa cũng phải xuống địa ngục học lại. Phải trung tín mới là người tu. Không trung tín không phải là người tu. Nhiều người họ có cha họ mà họ tu được một phần, họ còn không nhìn cha họ mà. Làm sao họ biết Thượng Đế? Cha họ mà họ coi cũng không ra gì mà. Bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi. Làm sao mà họ gặp được Thượng Đế? Làm sao họ cứu mạng họ được? Mà họ nói họ lập hội để độ tha. Đó là họ tự lường gạt thôi. Một ngày nào đi tới một phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tôi nói đúng hay là không. chắn nó có những phản động lực không lừa trước được. Nhưng chuyện gặp gỡ của chúng ta đây đâu có lừa trước được, nhưng mà chúng ta gặp, gặp trong tình vui thương yêu. Còn nhiều người sẽ gặp trong một cái tình sa đọa đau khổ, đánh đập hành hạ. Trong Sâm Truyền ông Tư đã nói rất rõ ràng, tôn đạo nào đạo nấy có khoa, đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường. Phải nhớ kỹ cái đường đi, người thành công đã đi trước, và để lại những lời nói không sai chạy một ly. Mà hành giả không đi đúng mà tự thị là tự hại lấy mình mà thôi, không tiến được.
Cảm ơn thầy.
Dạ.
Mời bác lên.
Dạ, kính chào thầy.
Cô Năm.
Kính chào tất cả tất cả anh chị em bạn đạo đây. Tôi ở Riverside, tôi mới có tu thiền được 14 tháng. Nhưng mà tôi trong lòng tôi không biết làm sao tôi quên được cái ơn của thầy giúp tôi. Thành tôi đường xa xôi tôi cũng chạy xuống đây một mình, nói là bão mà tôi cũng ráng tôi đi xuống này chứ không phải tôi gần thầy.
Bây giờ tất cả bà con ở đây nhìn mặt cô Năm.
Cái
trước khi cô Năm gặp tôi mặt sân si, bên này mặt đẹp như con gái.
Dạ, cảm ơn thầy.
Tại sao?
Dạ, thầy.
Tại sao? Tại mình hiểu rõ cái sự nguyên sinh của chính mình. Chính mình phải giải tỏa ra, không nên ôm ấp và hại tới con cái nữa. Tình trời là nhất, thì thân xác của mình cũng đông nhất, đẹp cũng như tranh trời. Không lo, đẹp là cái tâm đẹp, không phải mặt đẹp. Phải hiểu chỗ đó. Người biết tìm người yêu phải biết tìm tâm đẹp. Cho nên chúng ta đi tìm tâm đẹp của người Phật làm, của Phật làm người yêu, chứ không ta tìm cái tâm xảo trá của người đời làm người yêu. Cho nên người đời dơ chồng hay gây lộn là xảo trá. Thật cho quý vị biết, chỉ yêu trời Phật mới thật sự yêu.
Dạ, yeah, kính thưa bà con, đã, thầy nói rất đúng. Tôi chỉ có biết yêu thầy, yêu trời Phật. Yêu cái gì mà trong lòng tôi nghĩ nó là phải. Tôi nghe lời thầy hàng đêm, tôi làm. Nhưng mà tôi sung sướng chứ không phải tôi khổ mà tôi nói như vậy. Tôi rất là sung sướng, tôi rất là... Nên là tôi nói với con, tôi nói bây giờ mẹ giàu, mẹ không nghèo. Trước không cái gì mà nó vừa cho mẹ hết. Bây giờ mẹ thấy mẹ quá giàu, nhiều thứ quá, không biết làm sao ăn cho hết. Ăn thì hai bữa, nhưng mà tối ngày thì cứ nghĩ đến chuyện niệm Phật với lại thiền. Bây giờ thì tôi đương ở trong cái tình trạng đó là nó kêu là disability, nhưng mà cái đó cũng không có cần lắm. Tôi được cái thời gian hay được cái ơn trên phù hộ mà tôi ở nhà tu được 14 tháng trời nay, tôi không đi làm, tôi chẳng có tiền tụi nó gửi cho tôi ăn. So, cái đó cũng là cái phước của hồi cái trước tôi làm sao không biết. Đến
chung
bây giờ,
quy cũng do cái tâm của cô mà thôi. Tâm cô càng hướng thượng, càng trọn lòng, thì tâm từ bi càng mở, phước càng lớn. Cứ an nhiên tự tại vậy thì sống cuộc đời vui, rồi sau này chúng ta mới ảnh hưởng và ban chiếu cho người khác. Khi mà hào quang trụ rồi, cô không cần tới đây, cô ngồi ở nhà, cô hướng về đây, người ta cũng nhận được. Người bạn đau khổ, cô muốn gửi tình thương cho họ, chỉ ngồi nghĩ họ một chút cũng khỏe rồi. Cho nên mới thấy cái sự siêu diệu khả năng của vũ trụ và đối với con người, điện năng bất khuất chuyển giải bất cứ lúc nào. Cho nên sự tân tiến văn minh càng ngày càng thu gọn. Mấy thâu hình bây giờ cũng vẫn còn gồ ghề, chưa phải, sau này nó còn sẽ đẹp nữa, nhẹ nữa và tốt nữa. Tất cả những sự hiện diện mà chúng ta thấy đây là trước kia chúng ta không ngờ. Không ngờ mà đi được 747 qua Mỹ, ngày nay chúng ta đi được. Không ngờ một ngày nào chúng ta quỳ trước mặt Thượng Đế để nghe những lời giảng thấm thiết trong nội tâm.
Dạ, thưa Thầy nói rất đúng, còn cái đó rất đúng với lòng con. Con nghĩ nhẹ trí trong tâm mình, mình có yên được là tâm của mình yên trước, rồi với tất cả mọi người xung quanh mình cứ yên theo. Còn nếu mà mình mà làm âu ngào thì không ai có yên được tâm với mình. Từ cái tâm mà ra, thành nhất là cái tâm số trong lòng con, lúc nào, đêm nào nằm nghỉ con cũng cứ nghĩ là làm ơn sao để trả ơn cho Thầy. Mà cái ơn muốn trả Thầy, Thầy xa quá, con không trả làm sao được hết. Thì con cứ
trả ơn tu. Trả ơn tôi bằng mở tâm, nhận lấy nhân lý, chân lý của Thượng Đế mà làm người. Đó là trả ơn tôi. Chứ tôi không phải xin vật chất, không phải xin tiền như những người mua đồ, tập trung bản đạo để lấy tiền bỏ túi xài chơi. Chúng tôi không có cái đó. Chúng tôi hồi nào giờ hỏi có anh Liêm, chúng tôi bỏ tiền ra in kinh giảng đạo độ đà.
Dạ thưa Thầy, con đương học cái đó. Nói thiệt là con là con người nó là nghe là kích trích lắm. Có ba mười chín thì muốn cắt cho thành mười. Kích trích thật hết sức kích trích. Nhưng bây giờ lòng con cứ nghĩ có cái dịp nào là con làm được thì con làm, chứ con không giống như hồi trước mà giữ bo lại. Thành ra bây giờ không biết làm sao mà nó đổi hẳn cái tính hết, mà đổi hẳn cái tư tưởng.
Độ tha là độ mình.
Mà thấy thương hết tất cả mọi người, chứ không có thấy hồi trước là tôi ghét lắm. Nói cái gì tôi sợ người ta. Cứ
giận
nói
liền.
Giận. Bây giờ thì nó khác hẳn. Cái lòng thương mến của tôi, tất cả với anh em bạn đạo, với lại Thầy.
Cho nên cô tu không có lâu, nhưng mà cố gắng, đó là giải nghiệp đó. Nếu mình còn sân hận là còn nghiệp, mà mình không còn sân hận, tha thứ và thương yêu là mình được bước tới cái giới giải nghiệp. Mình phải giữ giới, chứ không phải đặt giới cho cô giữ. Nhưng mà chính cô tiến tới đó cô mới giữ giới. Bây giờ cô thấy cô sung sướng lắm. Cô thấy trời Phật yêu thương, thấy tất cả mọi người đều phục vụ cho mình. Nhân loại cho mình có cái áo tốt bận, có cái micro nắm, cũng là tình thương của mọi người, chứ không có ai ghét mình đâu. Mà tại sao mình ghét người? Đó là mình có lỗi.
Mà cái thứ nhất là con được gần thầy, nghĩa là luôn luôn ở trong đầu óc con, và mấy anh em bạn đạo này con cũng quý mến hết tất cả. Con luôn luôn lúc nào con cũng nghĩ vậy. Mà nếu mà con có lỗi anh em bạn đạo, con xin anh em bạn đạo tha lỗi cho con. Chứ
lần
con
đầu
không
tiên tôi gặp
vậy.
Cô Năm là tôi gặp ân sư của tôi. Vì ân sư tôi còn dẫn người này người kia người nọ, mà tôi phải hạ mình, tôi nghe và tôi phân giải. Lúc đó ân sư tôi mới chịu theo cái con đường cỡ mở.
Thôi con ở đến thường viện. Thường ngày là con muốn đi xuống núi, con muốn về nhà hả? Con bực lắm. Không thích. Sao cái cách không thích được, bây giờ nó quen rồi.
À, con nhớ không? Mấy tháng trước tôi chụp bà trong cái máy chụp hình này nè. Tôi không biết bà là ai. Tôi còn giữ hình bà ở nhà. Bây giờ tôi đưa bà cái hình đó, bà xem lại cái hình đó, chứ bây giờ bà cắt
ra.
Bây giờ bà tươi trẻ mà.
Nhớ Thầy, nhớ đạo, nhớ cái pháp của Thầy.
Bây giờ bà
đẹp. Tôi làm được chuyện đó.
Nhận cái hình cũ của bà thì cho tôi địa chỉ, tôi gửi cho bà. Mà bây giờ bà là một cô thiếu nữ.
Em là 58 tuổi chứ không có phải thiếu nữ
người
nữa.
Người yêu của bà thổn thức ngày đêm mặt bà đó, nhưng mà không được. Bây giờ bà đi đường riêng rồi.
Sự thật, cái đó là Thầy nói sự thật đó. Tôi già như vậy mà vẫn có người.
Có người yêu
thương
đó.
Thật thương chứ không phải là giỡn đâu. Mà nói bà không bán đạo cười tôi. Mà sự thật như vậy đó.
Tôi hai ba tấm hình của bà mà tôi lấy địa chỉ được rồi.
Mà thôi tôi nói thâu để thì cái
có duyên lắm mới được ông Liêm chụp hình á.
mà không có duyên đó là bây giờ chắc tôi không có đứng đây đâu, sợ tôi chết rồi. Tôi nói thật coi, tôi không ăn không ngủ, ăn thì được mà ngủ không được, tôi tối ngày lo nghĩ.
Tiếng bảy đứa con chút cũng là không chịu.
Yeah, bảy đứa con nó phá
gây
lộn chết
tùm lum. Bây giờ an hòa lần lần rồi thức hòa đồng nó mở, mình thấy tất cả đều là chân lý, nhờ đó mình mới tiến thân, chứ không có cái gì mà mình chê hết, tất cả đều là chân lý. Cho nên kẻ lớn người nhỏ đối diện nói chuyện với tôi là tôi đang học, chứ tôi không có dám dạy. Tất cả đều là chân lý. Chúng ta để học, học chung, học cùng tiến mới là đúng được.
Dạ, yeah, thôi cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả bạn đạo. Tôi chỉ có một cái lòng tôi đến đây là để cảm ơn thầy và tất cả, chứ còn cái gì thì tôi phải tu, chứ không phải là tôi giỏi, tôi không còn đương tu dốt lắm, chứ không phải giỏi gì, với là cũng nhiều cái trượt trong mình, thành ráng tu tu hoài,
cố gắng trở về thanh tịnh là đạt pháp.
Xin cảm ơn thầy và tất cả bạn đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ kính thưa thầy, con tên là Đoàn Khải Minh. Khi con được nghe tin thầy qua đây, con rất ao ước được gặp thầy. Con không biết hỏi thầy những gì, mà con rất muốn là được nghe thầy giảng đạo và dạy con học đạo. Vừa rồi con mới vô, con được nghe thầy dạy một câu nhưng mà con chưa có rõ hết, thưa thầy giải thích cho con. Thầy mới nói là mình là người tu mà không biết mở bóp mình ra, tức là tu ngu. Giờ xin thầy giải thích cho con vậy mở bóp ra là mở bóp như thế nào và làm sao để mở.
Mở cái óc là mình phải hướng thượng. Hướng thượng là hướng chỗ nào? Mình có cha mẹ sanh. Xem lại lòng trung hiếu mình có chưa? Biết được lòng trung hiếu của mình đối với cha mẹ thì cái óc mình mới có cơ hội mở, cái tâm mình mới có cơ hội thích. Con người thanh niên không trung hiếu là con người đó chỉ bị sa đọa ngã quỷ súc sanh, chứ không tiến tới Phật giới được, mà được an nhàn ở về sau. Cho nên con còn tuổi trẻ, con phải giữ trung hiếu trước hết, rồi tập tành tu nó sẽ đi tới. Thực hành pháp này nó sẽ giải thích cho con, từ con hiểu, từ con giải thích, từ con thấy tình trời, từ con thấy tình nhân loại, từ con thấy cái giá trị cấu trúc siêu nhiên từ tâm đạo của con. Mà vô sanh thế gian không có một người nào có thể chế con ra được, thì con mới thấy con làm khả năng sẽ đóng góp cho vũ trụ, đóng góp cho nhân sanh được một cảnh yên ổn ở tương lai, thay vì cạnh tranh chém giết vô lý và không đi đến đâu. Tuổi trẻ bị phẫn chết vì nhiều trận chiến vô lý đang thưa địa ngục là không mở trí mà đi lên. Trời Phật thiếu gì chỗ ở, thiếu gì cảnh thanh nhà, thiếu gì nơi chánh trị tốt đẹp, chánh thức giác tâm tự trị, tiến hóa độ tha ba cõi rõ rệt. Công việc làm không hết mà cứ u ơ ôm dưới dầm trời, tầm con mắt hơn thua mà lầm lạc, tới già luôn, tới giờ chết cũng không yên thân, hồn xuất ra thế xác cũng bị ma quỷ hành hạ để đền lại cái tội đó. Bây giờ con tuổi trẻ con biết, con đi tới giải thoát thì con tránh được cái đó, thì tương lai con cũng phải làm việc, mà làm việc trong vinh quang độ tha. Một ý điển của con chuyển tới là cứu biết bao nhiêu nhân sinh. Cho nên vô đây học là giữ khóa học thật sự trời Phật, chứ không phải giữ cái khóa học láo lét u ơ. Cần có sự thực hành chứ phải không cần lý thuyết. Lý thuyết không cần thiết cho người vô vi. Người vô vi thực hành thấy, chứng nghiệm, làm, sửa tiến hành dấn thân, không sợ bất cứ gì trở ngại. Chúng ta là vô sanh, chúng ta là một thanh niên, là một cột trụ của nhân loại, xây dựng cho tất cả mọi người đồng tiến. Chứ chúng ta không có phân chia. Rồi đây tương lai không có phân chia quốc gia gì đâu, dân nào cũng có thể đi xứ đó. Vì nó có lòng tin tưởng, nó hiểu nó thấy vị trí nó không còn tham lam nữa, thì người ta không có bắt buộc giấy tờ nữa, xứ nào mình cũng đi thăm được. Đó là tuổi trẻ sẽ làm ngay bây giờ, tương lai sẽ nhận lấy những cái lời ông Tám nói, sẽ có cái cảnh tốt đẹp như vậy.
Cảm ơn thầy. Có nhiều lần con cũng dạy cái phần lục căn học trần con, nhưng mà nó không có chịu nghe con. Có phải là phần hồn con yếu quá
không? Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật, niệm Phật cho nhiều là con sửa máy cho nó tốt lành, nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên ông Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp, hợp nhất với thiên lý. Thì con người nó sống vinh quang sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng. Sáng, mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó đi, nó phải tha thứ, cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chóc, đó là trả thù, mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơi, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Con thấy cái nào có lợi thì con cứ làm. Trong cơ tạng con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại tới trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm. Nó loạn tới đến nỗi tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, đổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền đụng cũng điên khùng. Thấy không? Nó loạn tới vậy. Còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo, không có dính líu những cái sự đó, mà nó hiểu nguyên căn của sự đó, nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến, cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở. Thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hạnh đức là nghìn đời bất héo, ngàn năm bất héo. Đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi mới tu, rất tiếc. Nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tu tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Mà ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện. Mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Thì mỗi người một chút, cộng đồng nhân sinh sẽ hưởng lạc. Thay vì thọ nghiệp nan giải biến thể thành chiến tranh bất lợi vô ích, mình lãnh đạo mình không xâm mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh. Cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Con là Nguyễn Thị Hồng Đã. Con xin hỏi thầy, hôm đó con cảm một tuần thầy nó đau này mà cuối cùng nó đau cái chỗ này như là chuối mềm làm đau quá thầy.
Đau lắm hả?
Dạ. Thế bây giờ cái đầu con đó thì con phải làm gì mới được không? Nó mỏi thầy.
Ừ.
Dạ. Chứ con thở chú Minh thì
vậy là con
giờ...
bị độc tố rồi, uống nó hết, uống có thuốc uống hết mà. Dạ. Nên cứ chị nhập cho uống gì thuốc tối này nó đau.
Dạ.
Độc tố.
Dạ.
Con hiểu độc tố nó chạy lên đầu á.
Dạ.
Ăn uống gia vị nhiều á.
Dạ.
Coi chừng á.
Dạ.
Chứ không phải ngon đâu. Ăn uống có hậu quả, lời nói mình cũng có hậu quả, hành động mình cũng có hậu quả. Thì cái gì trước khi mình làm mình phải xét cái hậu quả. Dạ. Đấy không?
Dạ.
Đó. Cho nên có cơ hội học. Con có đau không? Có cơ hội học. Sau này con sẽ tiến.
Yeah.
Để nói chị Ngọc lấy thuốc uống ra hết.
Yeah.
Giải cái độc tố ra hết.
Dạ.
Yeah.
Tôi xin cảm ơn thầy.
Chúng ta còn 1 tiếng 15 phút nữa.
Hỏi tùm lum chữ ông Tám cũng được. Hỏi tùm lum.
A Di Đà Phật. Con tên là Vũ Thị Gai. Từ hồi con qua Mỹ giờ đó, con có đi học cũng đều mà không biết sao tự nhiên con sau khi mà con nghỉ học xong rồi á, con xin được việc sở làm. Là bị đi học bị bệnh, quen với lại ở Nhật đó.
Ừ.
Bị bệnh về nhà con thấy không cảm thấy từ đó giờ 17 năm nay rồi con tưởng là con về vấn đề học hành con học không được mà tưởng là như vậy bây giờ con thấy từ ngày tới bây giờ con thấy chưa hết con bị nhà thương chứ bốn lần rồi.
Bệnh gì?
Bệnh gì con không biết nữa, cứ thấy ba má con trở vào nhà thương rồi.
Ừ. Bệnh gì phải biết chứ.
Con không biết bệnh gì đó. Lúc mà con đi nhà thương đó, ngày nào con cũng đi nhà gì mà con không biết lên đi đâu á. Ba con chở đi giờ con biết là con đến về nhà cũng bệnh uống thuốc.
Bệnh gì nó cho uống thần kinh đó. Thần kinh đó. Con đi thanh lập thì nó sẽ nhẹ lại. Cho nó nhẹ cái óc. Cái óc không phải là cái óc nhẹ. Cái ruột nhẹ cái óc mới nhẹ. Cái người tham ăn bụng lớn tính toán chậm hơn cái người bụng nhẹ thông minh hơn. Con phải hiểu chỗ đó. Tại vì cái ruột con nó bị nghẹt rồi. Nó lấn cái gan con, làm cái trí nhớ con không được đứng đắn.